Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Lăng Nghiêm. Ở chỗ này quý vị thấy là Phật chỉ dạy rất là rõ. Chỉ dứt các duyên thì hết cuồng loạn, thì tính giác chùm khắp, chi một chỉ dứt các duyên. Cho nên quý vị thấy là cái phân độn sao là Đức Phật dạy mình, mình tu như mình nó giống như là sốt rác. Rồi sốt rác cách nhật, hẹn như ngày thứ hai mình sốt rác, qua ngày thứ ba cái mình hết, ngày thứ ba mình hết, cái ngày thứ năm cái nó sốt lại, ngày thứ năm nó sốt thì ngày thứ sáu cái nó hết, cái ngày chủ nhật nó bị sốt lại. Nghĩa là mình sao? Mình có những lúc tỉnh, có những lúc mê, nên mình phải tu. Còn chư tổ là dùng cái từ là nghe cái là ngộ luôn, dứt cái cuồng luôn. Còn mình á thì ví dụ chẳng hạn như mình ngồi trong lớp thì mình tỉnh, ngồi trên thiền đường thì mình có tỉnh á, khi mình đi ra làm việc rồi thì mình bị mê, nó không có dứt cái cuồng. Nên gọi là cái từ trong nhà thiền gọi là phải kiến tánh á, cái đoạn sau á. Chưa kiến tánh là có lúc mê, có lúc cuồng đó. Bây giờ mình thấy cái đường tu nó dài, chứ không phải là nói chuyện sớm chiều. Bây giờ muốn dứt cuồng Phật dạy sao? Ông chỉ không theo phân biệt ba thứ tương tục. Ba thứ là gì? Một là thế gian, hai là nghiệp, nghiệp quả, ba là chúng sanh. Do ba duyên đã đoạn, ba nhân không sanh, thì tính cuồng của diễn nhã đạt đa trong tâm ông tự nó hết. Mà quý vị coi ba thứ này thử, biết bao giờ nó hết nha. Một là thế gian là gì? Thế gian nghĩa là biến hoại, thế có nghĩa là biến hoại, gian có nghĩa là ở trong. Thế gian chỉ chung tất cả những gì lọt vào trong vòng luân chuyển sanh diệt, tạm bợ, không bền chắc, gọi là thế gian. Hạn như từ cái nhà, rồi từ cái bàn, tất cả mọi cái đều là mỏng manh, là tạm bợ hết. Mà nếu mình thấy được như thế là mình tu tiến rồi. Mà có những lúc mình quán chiếu, mình thấy được, đó là mình dứt cuồng. Cái mai là cái mình mê, cái tình chấp mình lên. Khi mà tình chấp mình lên thì mình rớt ở đâu? À, rớt ở trong thế gian. Đây. À, theo từ điển Phật Quang là thế gian có gọi là tam thế gian. Một là thế gian chúng sanh. Thế gian chúng sanh là chỉ là hữu tình đó. Mà quý vị thấy là cái nói chung là có cái mầm mống, có cái sự sống, là mình dùng cái từ gọi là hữu tình. Mà đã là hữu tình đó, là nó gì? Mang cái tính chất là biến hoại, là đu kha, là khổ, nó không gì bình chắc hết. Nếu nó bình chắc thì chẳng hạn như hôm nào đó mình đụng cái gì, một cái rầm thì nó không có bị suy diễn, bị suy xiển, mà bây giờ mình đụng cái nó vỡ, nó không có yên chỗ, nên gọi là cái thế gian hữu tình này nó là tạm bợ, là mỏng manh. Kế là thế gian quốc độ, tức là xứ sở. Mình tưởng rằng là cái hữu tình mình là sống 100 năm hết thì cái xứ sở hay là cái quốc độ nó bền vững, nhưng mà thật ra nó không bền vững. Bây giờ nó nằm ở trong chu kỳ gì, quý vị hiểu không? Đó là thành, trụ, hoại, không. Mình mang cái thân phận của hữu tình này gọi là sanh, già, bệnh, chết. Còn cái quốc độ này là thành, trụ, hoại, không. Rồi kế là thế gian ngũ ấm là thân tâm. Mà thân tâm nó nằm ở trong gì? Sanh, trụ, dị, diệt, trong cái bốn tướng. Khởi niệm là sanh. Sanh thì làm sao? Trụ. Trụ là đứng một chỗ. Và nó biến dịch. Đúng không? Rồi nó đến cái đoạn diệt. Nó không có thật. Như vậy là thế gian chúng sanh, thế gian quốc độ, thế gian ngũ ấm, nó không có bền vững, mà do mình mê, mình tạo nghiệp, cho nên thế gian hữu tình, thế gian quốc độ, thế gian ngũ ấm, tất cả đều là sản phẩm của nghiệp. Sản phẩm của nghiệp. Hệ như đời trước mình làm những cái việc thiện pháp, mình có sự tu tập thì sản sanh ra một con người đẹp, oai nghi, đầy đủ phép tắc. Ví dụ nhìn cái người đó là ta thấy có một cái gì đó, đó là do nhiều đời mình tu tập. Khi mình tu tập rồi thì mình sanh một đất nước, sanh một xứ sở, sanh bất cứ nơi nào mình cũng được an ổn, được hạnh phúc. Và thân và tâm mình lúc nào cũng ở trong cái trạng thái khinh an. Nó là sản phẩm của nghiệp. Còn nếu mà đời trước mình không có tu là nó khác. Nhưng mà ở đây Phật nói sao? Dầu cho là bây giờ mình sanh ở một cái xứ sở gì, hạnh phúc cỡ nào, nó cũng mang cái mầm mống đu kha, tức là khổ, khổ đế. Khổ đế là đu kha, là chắc thật. Nên bây giờ mình sao? Mình phải chuyển như thế nào? Đây, lần lần mình học. Nghiệp là hành vi tạo tác, nghiệp không phải là số phận định sẵn, mà là hành động, nó có chủ ý, tức là mình tác ý qua thân, qua miệng, qua ý, gọi là hành động, lời nói và suy nghĩ. B là sức mạnh lôi cuốn, nghiệp tạo ra các loại dẫn nghiệp, đưa bạn đến một cõi và mãn nghiệp, quyết định thọ báo, giàu sang hay nghèo khổ. Tức là mình vừa chết một cái là cái sức mạnh nó lôi kéo mình đi. Mà gì? Dẫn nghiệp là nó giống như bây giờ một cái trái thuốc nổ nằm đây. Bây giờ mình muốn cho cái thuốc nổ nó nổ là mình phải dẫn cái đường dây. Khi mà dẫn đường dây nó, nghiệp nó đủ rồi đó, thì nó tái sanh mình đến một cái mức độ thọ mạng, giàu hoặc là nghèo. Đó là sức mạnh lôi cuốn. Nguyên nhân là mình, tại sao mình tạo nghiệp? Ở trong này nó là Phật dạy là nguyên nhân chúng sanh tạo nghiệp là do vô minh. Nếu mà hết vô minh thì mình không có tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp từ thân, từ miệng, từ ý. À, quý vị huynh đệ sống chung với nhau biết á. Khi mình mê, mình mới nói ra những lời nó không có từ ái, nó không có lời nhu nhiếm. Khi mình mê, cái mình hành động về tay chân, phải không? Khi mình mê, cái mình mới suy nghĩ nó không có đúng chánh pháp. Đó gọi là si mê, là vô minh. Ba là quả nghiệp, hay còn nói khác hơn là nghiệp quả và quả báo. Kết quả tất yếu là hậu quả đương nhiên của các hành động nhân đã tạo ra, có thể thọ nhận ngay trong kiếp này hoặc kiếp sau. Mà cái từ ngữ trong nhà Phật quý vị phải lưu ý. Một là hiện báo, hai là sanh báo, ba là hậu báo. Hiện báo là có những người ta nói là sao con làm những cái điều thiện mà sao con còn khổ không? Là do cái dư nghiệp đời trước, mà cái hiện báo nó chưa có chỗ. Tại sao có những người làm việc cực ác mà ta vẫn sung sướng? Bởi vì còn cái dư nghiệp đời trước ta làm thiện, mà cái hiện báo nó chưa chỗ. Sanh báo là gì? Sanh báo là đời sau hoặc là đời sau kế nó chỗ ra. Quả ngọt hay là quả đắng. Hậu báo là gì? Hậu báo là nhiều đời. Có khi là 50-60 đời, có khi cả 100 đời. Gọi là hậu báo. Quý vị thấy một cái điểm này nè. Quý vị thấy cái thời của Đức Phật và thời các vị chư tổ, các ngài được cái thân tướng tráng kiện, đi vô rừng sâu núi thẳm tu tập thiền định. Mà mình thấy cái thời, đừng có nói đâu xa, cái thời mà cách mà mình chừng 50-60 năm về trước á, là con người ít bệnh lắm. Tại sao ít bệnh? Tại vì được cái các ngài được cái phước. Cái phước cho nên sanh ra được cái thân tướng rồi tâm thức, rồi quốc độ, xứ sở con người đi theo. Bây giờ quý vị thấy huynh đệ mình tự nhiên có những người mang hồi xưa là mình thấy mình mới vào tu thì không có bệnh. Rồi bây giờ cái mình tu thời gian cái mình sanh ra bệnh. Mình sanh ra bệnh là do đâu? Đây. Do cái quả báo vị là khác của cái mùi. Nghĩa là bây giờ tôi nói trong cái phân đoạn đầu thứ nhất mình thấy nó hay nè. Cái quả báo vị thuộc là mình từ 1 tuổi đến 20 tuổi mình có bệnh. 5 đến 30 tuổi bắt đầu mình bệnh. Bệnh dữ lắm, bệnh liên miên bệnh luôn. Đó là cái vị là nó khác, thuộc là chín mùi rồi. Cái quả báo nó chín mùi trong cái hiện báo. Đây quý vị thấy mới sợ nè. Rồi quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ mình chuẩn bị lên tụng kinh, lên tọa thiền, cái chân mình tự nó nhức. Hồi sáng nó không nhức mà tại sao bây giờ nó nhức? Ghê không? Dị thục. Nó chín mùi từng phân đoạn. Tu mới thấy nha, nó chín mùi từng phân đoạn. Hồi sáng nó không đang mà bây giờ dị là khác, thục là nó chín mùi, nó khác sáng. Phan đừng nói kiếp sau quá, kiếp này, trong cái hiện đời này. Rồi bây giờ quý vị mà không có dũng mãnh á, là bởi vì phước mình nó cạn nó mới sanh ra thằng này. Quý vị hiểu không? Giống như mình dùng cái từ là khi mình có tiền á, thì tự nhiên người ta không có ai mà đến hỏi mình này kia hết á. Nhưng mà khi mình đã trong túi mình tự nhiên nó cạn kiệt, nó hết tiền là tự nhiên nợ đâu nó đến nó hỏi. Phước nó mòn nó gì nó sanh ra. Mà lúc này mình đậu hàng, mình chịu thua, thôi bây giờ mình nằm luôn thôi, mình cũng không sám hối, không tu tập, thì phước mình bắt đầu nó cạn dần lôi hãy đến giai đoạn gì. Nó đến cái thân hoại mạng chung. Mà thân hoại mạng chung là gì? Mình là con người. Quý vị nhớ rằng mình là con người. Mà khi mà thân hoại mạng chung rồi thì cái quả báo dị thuộc nó đến. Mình không phải là con người nữa, mà mình thành những cái con khác để mà trả tiếp tục cái nghiệp nữa. Còn quý vị mà dõng mạnh, quý vị mà tu thì quý vị vượt qua, thì bắt đầu cái thắng duyên nó đến. Quý vị ý tôi nói không? Cho nên cái này nè, lạ một điều là quý vị thấy á, so ra quý vị mà bệnh không có bằng tôi một chút nào đó, không có bằng một gót luôn. Mà khi mà tôi nhập thất là tôi sám hối ngày đêm luôn, sám hối một ngày thôi, 4 thời, 5 thời, mà sám hối tha thiết. Khi mà tôi ở thiền viện Trúc Lâm á, mà đại chúng mà sám hối xong rồi tôi nán lại, ở lại tiếp tục sám hối nữa. Mà khi mà tôi ngủ là tôi làm cái gối bằng cái gỗ, khúc gỗ á, mà lăn qua cái là giật mình dậy, lúc đó còn bệnh mà con nhé, giật dậy bắt đầu tiếp tục tu. Thì mình thấy cái bệnh này là nếu mà mình không có vượt qua được là mình chết. Mà lúc hồi khi mình ở ngoài đời thì nó đâu có sanh ra bệnh này đâu, đúng không? Cho nên quý vị thấy á, mà khi mà cái mình dùng cái từ là nghiệp mà nó đến rồi đó, thì chỉ có con đường tu tập, dứt hết, bỏ hết mọi cái xung quanh. Nên quý vị thấy mà khi nào mà quý vị mà có điều kiện mà vào thất là bệnh cỡ nào là cũng phải lết đến mà thành tâm sám hối, tha thiết, dũng mãnh. Đời này mà quý vị không giải quyết là khi cái thân hoại mạng chung là cái cận tử nghiệp nó đến đó, mình dùng cái từ là sức tàn rồi, sức tàn lực nó kiệt rồi, không có đủ sức nữa. Mà bây giờ mình còn sức khỏe, mình còn đủ năng lực, thấy không? Quy luật là gì? Quy luật là mình gieo cái nhân đắng thì bây giờ gặt cái quả đắng. Quy luật mình gieo cái nhân ngọt, quả ngọt nó đến. Phan mình đừng có nói Phan cái đoạn giữa mà đoạn nghiệp đó Phan. Từ từ tính. Đó. Sự sai khác giữa con người, tại sao có người giàu, người nghèo, người thông minh, người không thông minh, tất cả đều do nghiệp quả, chiêu cảm, sai biệt không đồng, không phải do ai mà sắp đặt hết, tự mình sắp đặt. Bốn là chúng sinh, ba là chúng sinh. A là loài hữu tình, tức là chúng sanh đó. Hở con người mà sanh ra có mặt trong cuộc đời này, thì sanh rồi tử, tử rồi sanh, luân hồi trong ba cõi sáu đường lên xuống. Như vậy là ai làm chủ cái chỗ này? Phật dạy chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, nghiệp do mình tạo ra và cũng là thừa hưởng quả của nghiệp đó, chứ không có ai khác đặt vô. Cho nên mình biết rằng là tại sao mà huynh đệ mình ăn được, uống được, ngủ được, mà mình ăn thì chừng chán là hết. Ở đây quý vị có lục hòa không? Lợi hòa đồng quân, mà nói thật luôn, lợi hòa đồng quân là chi điều, nhưng mà tùy theo cái phước nghiệp của mỗi người. Dọn lên bàn ăn, quý vị đồng ý là lợi hòa đồng quân, mà huynh đệ mình ăn rất là ngon, mình ăn thì cũng được, phước mình đủ. Bây giờ mình phải làm như thế nào đó? Phân đoạn giữa này mà quý vị mà đầu hàng là thua, dõng ảnh, tinh tiến, nghĩa là mệt cái nào là cũng ráng lên. Đây là cái nghiệp, mình, quý vị, quý thầy đây mà bệnh là do từ nghiệp hết, không đừng có nói đâu, từ nghiệp hết, tôi bị tôi biết, từ nghiệp mình chiêu cảm, từ cái thời xa xưa, bây giờ mình vô tu là, giống như bây giờ tôi thiếu nợ người ta mà bây giờ hay tin tôi đi xa là người ta đến là đòi, mình tu nó cũng vậy thôi. Mình chuẩn bị mình rời cái thế gian, rời cái nghiệp quả, rời cái súng sanh do ba duyên đoạn nè, cho nên nó đến. Đời trước mình gieo mà, phải không? Không theo phân biệt ba thứ tương tục, thế gian, nghiệp quả, chúng sanh, thì ba duyên nó tự đoạn. Và ba duyên đó là gì? Ba thứ tương tục là duyên bởi tham, sân, si. Tại vì cái tình chấp mình lớn quá, đúng không? Mình không thấy được thân tâm mình không thấy được cái quốc độ nó. Nói gì? Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường. Gì nữa? Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tức là cõi nước nó mỏng manh, nó tạm bợ. Cho nên mình khởi lên cái niệm tham, trong niệm tham đó niệm sân, niệm si. Nãy giờ mình học đó, không có thấy được. Dùng cái từ là không thấy được như thật, như thế là như thế. Ở trong cái cõi đời tạm bợ này rồi, quý vị nghiệm lại á, giỏi lắm là như bản thân tôi là gần 60 tuổi nè, thì 50 năm nữa là không ai biết hình bóng của tôi, quên chết rồi, chừng 1-2 thế hệ đã quên hết rồi. Thì bây giờ mình sống như thế nào đó cho nó, mình dùng cái từ sống cho tử tế một chút, mình ở gần với nhau mà mình giúp đỡ, mình sống như thế nào đó cho ra con người chút. Ví dụ cuộc đời nó quá mỏng manh mà thấy được như thế rồi ấy, thì ba duyên nó tự dứt, tính cuồng nó hết, tự tại vậy thôi. Pháp của Phật dễ lắm, nó dễ cũng phải dễ mà khó cũng phải khó. Quý vị cứ tu vậy, đường đi nước bước thầy tổ dạch hết. Nếu khởi ba thứ phân biệt thì bàn duyên với ba thứ đó. Nếu mà mình dứt không được á, Tức là do mình không đoạn được ba thứ tương tục là thế gian, nghiệp quả và chúng sanh á, thì mình duyên theo ba thứ tương tục là tham sân si. Khi có ba thứ tham sân si đó, nó hiện khởi ba thứ nữa, tức là hiện hành chủng tử và ý nghiệp. Buổi sáng nay mình khởi lên một cái niệm gì ở đâu á, tự nhiên một cái niệm gì xưa giờ mình chưa biết là nó khởi. Nó khởi lên cái niệm, nó gọi là hiện hành. Mà mình mà không biết cách chuyển hóa, không biết cách hóa giải á, là mình gieo cái hạt giống gọi là chủng tử. Quân chủng tử nó khởi lên hiện hành, hiện hành nó khởi, nó quân lại chủng tử, rồi nó phát ra cái ý nghiệp. Nên mình tu mình phải có chánh niệm, có tỉnh thức, có tỉnh giác. Hạn như khi một cái ý niệm khởi lên mình thấy rõ ràng luôn, mà ngay trong giờ phút đó mình không phân biệt, mình không có tạo tác, mình không có tác ý gì hết á, thì đó là mình trong giờ phút đó mình chánh niệm, mình tỉnh giác, mình biết biết đây là những cái hạt giống trong cái thời xa xưa nào đó bắt đầu nó khởi lên, gọi là hiện hành khởi chủng tử, rồi chủng tử nó quân lại cái hiện hành, nó tiếp tục ba duyên nó tiếp tục. Ngay trong giờ phút đó mình hóa giải, mình chuyển hóa gì đó, pháp tu của mình là tu bữa giờ tôi nêu lên rồi, thấy rõ từng niệm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thấy rõ từng niệm như thế để chuyển hóa nó. Thì mình nói chung là mình làm như thế nào đó mình đừng có quân cái hiện hành vô nữa, để trở thành gọi là không như lai tàn. Cái kho như lai tàn mình nó không còn những cái hạt giống là bắp, là lúa, là gạo gì đó nữa, cho nó thải ra hết rồi đó. Nay không theo ba thứ phân biệt thì duyên ý nghiệp đã đoạn, mà nhân của thân nghiệp chẳng còn sinh nữa. Phân biệt từ giác minh là nó sinh, thuộc về thức, nên giác minh là phát nghiệp vô minh, phân biệt là nhận sanh vô minh. Phân biệt này từ đâu nó sanh ra? Cũng là cái biết, chứ không phải không, mà cái biết này là cái biết gì? Biết nó trồng thêm cái biết nữa. Chẳng hạn như bây giờ nhìn cái bình hoa là biết là không biết, biết mới nhìn được chứ. Mà khi mình cái biết rồi đó, mình không sống với tánh biết, mà mình chạy theo cái hàng thức, cái mình phân biệt bông này màu trắng, màu vàng, màu đen, màu gì đó, ví dụ. Rồi mình khởi lên bao nhiêu thứ nằm ở này. Đó, gọi là phát nghiệp vô minh. Mà khi mình phân biệt á, gọi là nhận sanh vô minh. Phát nghiệp chỉ cho tác dụng của hoặc lấy phiền não phân biệt khởi là chính, hoặc là mê lầm. Mà trong khi mình mê lầm, mình phân biệt cái này đó thì sao? Nó lấy cái phiền não phân biệt khởi lên đó là cái chính. Này, bây giờ mình khởi cái mình mê lầm, cái mình khởi mình nhìn cái bình hoa, mình nói ồ ai mà cắm mà xấu không có đẹp như mình, khởi lên cái tâm phiền não, lấy cái đó là cái nhân chính trong cái cuộc sống. Thì quý vị biết là mình đi đâu rồi đó. Nhận sanh chỉ cho tác dụng của hoặc. Nhận sanh tức là hoặc câu sanh khởi lấy phiền não tham, tương ưng với thức thứ sáu là chính. Mà quý vị thấy đứa nhỏ nó mới chừng sanh ra 1-2 tháng tuổi thôi, cho 1 tuổi đi, mà nó cầm cái đồ vật gì nó thích đó, mà mình giật nó lại là nó nổi nóng lên liền. Nóng từ đâu? Câu sanh ngã chấp. Cái câu sanh này là mình vừa có mặt ra đời đi theo mình. Ngộ gì đó. Không? Rồi gì? Đó, hoặc câu sanh nè, khởi lấy phiền não tham, tương ưng với thức thứ sáu làm chính. Đó. Chúng ta học tiếp về cái chính, chỉ tính chùm khắp Phật dạy. Hết cuồng là bồ đề, thắng tịnh minh tâm, vốn chùm khắp cả pháp giới, chẳng phải từ người khác đưa đến, đâu nhờ siêng năng khó nhọc tu chứng. Tức là của mình rồi. Của mình rồi mà bây giờ mình nói là mình được cái này được kia thì sao? Cho nên Phật nói trong kinh Bát Nhã là vô sở đắc, đã của mình rồi mà. Nhưng mà bây giờ mình nói là thôi bây giờ mình có sẵn rồi, mình có sẵn là mình thèm tu, không thèm gì, không có gì hết, là mình rớt ở trong cái cảnh giới đoạn diệt. Mình thấy người ta chết mặc kệ, xuống mình thấy huynh đệ nấu cơm mà cái nồi cơm nó cháy nó khác, cái mặc kệ mình rút điện đó, đến cái giai đoạn đoạn diệt mà mình không biết là tác dụng của từ ở trong bản thể luôn sức làm hết tất cả việc mà không có dính mắc. Các ngài phá cái chấp, mình đừng có chấp, chứ các ngài không nói là mình không có tu. Các ngài nói ông tu mà ông đừng có chấp cái tu, ông làm đừng chấp cái làm, phá cái tình chấp chứ không phải phá cái, nhớ nha, các ngài là phá cái tình chấp nơi tâm của mỗi chúng sanh, các ngài không phá pháp. Các pháp nó để vậy phá làm chi, mà phá tình chấp nơi ông, chứ nghe nó không gì tu chứng cái mình bỏ luôn, thấy không? Đó. Ở trong thiền sử Trung Hoa tập 1 có ghi một câu chuyện khi còn là sa di, thiền sư Thạch Đầu ban sơ đến thiền sư Hành Tư. Hành Tư mới hỏi đó, nghĩa là lúc mà lục tổ mà sắp mất á, thì lúc đó là ngài Thạch Đầu Hy Thiên, là lúc đó còn là tiểu sa di. Rồi mới hỏi lục tổ, khi mà thầy mà mất rồi con nương tựa vào ai, nhớ không? Thì lục tổ nói tầm tư đi. Khi mà lục tổ nhập tháp, từ sáng trưa chiều ngày ra ngày ngồi dưới tháp này tầm tư á, kiểu là tầm tức là tìm á, tư là tư duy á, cứ ngồi cái tầm tư cái tư duy. Hôm có một vị thuyền khách đi ngang qua viếng tháp tổ mới hỏi ông làm gì mà ông ngồi đây từ sáng trưa chiều. Nói thầy cô con trước khi mất đó con hỏi nương tựa vào ai, thì thầy con nói là tầm tư đi, con ngồi đang tư duy. Ông hiểu lệch của ý của tổ rồi. Tổ nói là ông có một người sư huynh tên là Thanh Nghiên Hành Tư, tầm tức là tìm, tìm đến ngày Hành Tư, nghe cái ngày đảnh lễ thiền khách ngày đến đó, đến gặp thiền sư Hành Tư hỏi ngươi phương nào đến. Hy Thiên thưa con từ Tàu Khê đến. Con từ Tàu Khê đến, từ Tàu Khê đến. Đem được cái gì đến, chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Người thấy không? Đem gì đến nè, chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất, có nghĩa là con khi con ở nhà nó cũng có cái đó, ở nhà nó cũng có cái tâm đó, mà con đến Tàu Khê thì nó cũng có cái tâm đó. Phân nè, đâu nhờ siêng năng khắc nhọc tu chứng. Nghĩa là khi con ở trong, dùng cái từ là khi con ở trong mê nó cũng có cái đó, mà bây giờ cái người mà ngộ rằng nó cũng là cái tâm đó thôi. Vì hiểu không? Chứ không có thêm gì hết đó. À. Chưa đến Tàu Khê cũng nhớ là như thế đến Tàu Khê làm gì? Như thế thì ông ở nhà ông sử dụng đi chứ không đến đây làm chi? Ông vẫn không đến Tàu Khê mà bây giờ ông đến chỗ tôi nó làm gì? Thì quý vị nghe trả lời nè. Nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất. Mình có cái đó mà mình không đến thiền viện, mình không gặp sư ông, mình không gặp sư phụ thường chiếu, mình không gặp cái thầy lớn trong tâm môn hướng dẫn cho mình, phải không? Chỉ bày cho mình thì mình đâu biết cái đó đâu. Mà chưa quý vị nói chung ở nhà đâu biết cái đó là gì. Nhiều khi mình biết cách tu nữa chứ, mình tưởng cái đó là xong việc nữa, phải không? Nhờ mình đến đây, nhờ mình tu tập, nhờ mình quá giải, nhờ mình chuyển qua, chẳng hạn như ngày xưa mình hiểu chút ít giáo lý, mình tưởng là xong rồi, tưởng xong chuyện rồi. Cái bây giờ mình làm việc, mình đụng chuyện với huynh đệ, mình đụng nó, ủa sao nó còn nhiều quá, còn nhiều quá. Tôi nói cái chuyện tu này nó dài lắm quý vị, tôi đi họp tôi biết á, đây là tôi sám hối trước, tôi đi họp tôi biết, có những vị mình thần tượng lắm, có những vị mình thần tượng dữ lắm, mà vô mình họp rồi mình thấy chết rồi. Thì mới hiểu ra rằng cái đường tu này nó cực kỳ là nó gian nan, không phải sớm chiều, không phải sớm chiều, không phải sớm chiều đâu. Tôi biết mà, tôi đi họp tôi biết. Mình nhìn nó không phải mình nhìn lỗi các ngài, mà mình nhìn mình mới giật mình là cái đường tu mình nó không phải là nó mình dùng cái từ là đoạn sau Đức Phật nói á, này A Nan, cái đường tu nó dài thâm thẳm, mà ông không có cố gắng tu tập á, thì làm sao mà đến cái đất thật được. Mình thấy mình, huynh đệ mình ở đây là nhiều người tu một hai đời thì nó dễ, mà mới mà sơ từ, mình dùng cái từ là từ cái cõi mà súc sanh mà lên đó. Ở đây thì tôi thấy không có. Hồi xưa mà nói vị ở Thường Chiếu ấy, vui lắm. Có ông này ông ở Biên Hòa, cái ông đạp cái nghề xích lô, ông đi nghề xích lô. Hôm cái ông đi ngang qua cái chỗ Thường Chiếu, cái ông phát tâm, ông vô ông tu. Mà lúc đó là ở cư sĩ ở với chúng tôi. Mà tôi nhìn người cũng hay lắm nha. Cái tôi nhìn ổng, tôi nói chết rồi, ông này ông tu giỏi lắm á, ông tu mà giỏi lắm mà bây giờ cái duyên ông mà sâu á, cái duyên ông phải sám hối. Tôi nói ông phải sám hối dữ lắm. Ông hỏi sao thì tôi nói ông không phải là, từ cõi người ông lên, mà ông từ cõi súc. Quý vị biết sao không? Là cái móng chân ông nó gặp gì nè, nó gặp mà các ông nói là tụi tôi phải lấy cưa, cưa mới rớt ra. Móng y như móng heo vậy đó, y như móng heo. Từ cái khuôn mặt, từ đến cái móng tay đó, nó biểu hiện ra đi. Thì quá tình ấy, tôi nói là quý vị biết sao, ông xuất gia đâu được tháng rồi, ông về về ở đời rồi ông tu được, ngồi thiền được, ngồi thiền với chân ông gì này, chân cứng vậy đó. Mà cái đó là phải có sức chuyển hóa lớn lắm. Hồi xưa ở Trúc Lâm có một thầy này, thầy này bây giờ ở Chân Nghiên á, thì lên ngồi thiền, thì lớn tuổi thì đi tu mà, chân gì nè, thì xuống nhà bếp thì mượn hai chục ký gạo bỏ một bao thì để lên. Mà lúc đó là ở thiền viện, lúc đó là ngồi 2 tiếng á, mà sư âm thấy thầy có chí quá, cho luôn để bao gạo lên. Mới đầu thì 20, thời gian thì để 30, để từ từ nó quýt xuống luôn, ghê vậy. Tu vậy đó. Xưa ở Trúc Lâm cái phong trào tu dữ lắm, dùng cái từ là giống như là đào thấy, là thấy hiện tiền vậy đó, tu vậy đó. Phấn khởi, mà phải phấn khởi dữ đó mới được. Đường này xa lắm chứ phải dễ đâu. Hiểu là như thế rồi, mà còn mình bao mòn cái tập khí mình nữa, nhào nặng lên nữa đó. Nhờ mình đến cái thiền viện nè, nhờ mình đến cái môi trường này, mình mới biết rằng mình có cái tâm Phật, có cái tâm sáng suốt, có cái tâm tịnh mình là của mình. Mình mê là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp là nó phủ rồi đó. Mình gạn từng bước, quý vị vào thất là biết rồi đó. Cho nên mà khi mà Lục Tổ hỏi ngài Nam Nhạc là có tu chứng hay không á, có tu chứng hay không, tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô không thể được. Tu chứng có nghĩa là gì? Mà nhiễm ô là không thể được là gì? Là của mình. Cái đó là vô nhất hoặc không gì nhiễm ô được thôi. Mà khi mà đạt đến cái chỗ mà tâm thể nó như vậy, nó phát ra một cái. Phát ra cái gì? Đây. Bây giờ tôi nói là xíu quý vị cứ tin tôi đi, tin mà chắc là quý vị tin. Cái tự than thọ dụng này là lên cái hàng mà thập địa, bước qua cái hàng đẳng giác là mới được, gọi là được chút ít đó. Còn lên cái hàng diệu giác là 10 phương 3 đời chư Phật là hưởng trọn vẹn luôn, vừa chánh báo y báo, lên cái hàng diệu giác á. Mà khi mà đã đạt đến cái chỗ mà tự tha thọ dụng là ở trong cái đạo tịch diệt, cái bản thể tịch diệt lặng lặng, bây giờ nó nuôi lớn lại thân tâm. Từ cái thân tâm đó là nó biến hiện ra cái chánh báo, là cái thân tướng nó che như mới thanh tịnh, là các ngài biến ra cái cõi quốc độ y báo. Cho nên 10 phương cõi nước chư Phật là cái định độ đều là thắng duyên, là thắng quả. Rồi bây giờ chẳng lẽ mình có phần? Đây là cái món quà đặc biệt nhất cho cái người tu tập về thiền định. Cho nên quý vị thấy á, mình ở đây, mình quý vị thấy mình ăn, đúng là mình ăn 2 bữa à, chiều mình dùng. Mà cái ai mỏi mệt không? Không. Đó, quý vị thấy tôi đi á, tôi đi mà quý vị thấy là ngày xưa á, ngày xưa là những người mà tôi đưa thư á, là từ ở ở các biên cương mà khi mà giặc nó đến á, là ta truyền thư á, là ta phải đi một đoạn đường, ta thay ngựa. Quý vị biết thay ngựa không? Ngựa này nó mệt, nó gục xuống, bảo ngựa khác. Đến cái trạm thay ngựa á, liền ngựa đó nhảy lên ngựa khác phi. Là cái người mà đưa thư là phải lực lưỡng nó mạnh, khỏe, võ nghệ là mình bàn rồi. Thì tụi tôi đi làm Phật sự, vậy quý vị thấy là trong ở mình là có 400 bác tài mà tôi mượn hết. Tôi vừa đi giảng dạy, vừa đi hợp, vừa đi này. Mà nói thật luôn, mà nếu mà không có thiền định tôi chịu nổi. Nếu mà không có thiền định chịu nổi. Lên xe một cái là nhắm mắt, cái là buồn hết. Rồi buổi sáng là gì? Buổi sáng là 2 giờ rưỡi là phải thức dậy, phải ngồi tu tâm. Để hướng tới chỗ mà tự tha thọ dũng. Khi tâm mình nó lặng rồi đó thì bắt đầu nó nuôi lớn lại. Cái pháp thiền nó hay lắm. À, cho nên là ở đây ý nói là Phật dạy là không nhờ siêng năng khó nhọc tu chứng, rồi tu chứng tức chẳng không. Nó có cái diệu lực, nó có cái năng lực. Mà cái chó đó nhiễm ô cái được của mình mà nhiễm ô gì, quý hiểu không? À, cho nên thiền sư Bổn Tịnh có bài kệ: thấy đạo mới tu đạo, chẳng thấy lấy gì tu. Tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào. Đành rằng nó có sẵn, mà mình phải thấy cái con đường để mình vạch ra. Trong kinh Hoa Nghiêm kể lại là ở trong một cái khu rừng rậm rạp kín mít hết, mà trong đó có một cái ngôi nhà thất bảo nằm đó mà không ai thấy hết. Hôm có một bậc đạo sư đi ngang qua, biết ở đó là có ngôi nhà, chỉ đường, mấy ông đi nè vạch ra, phát cỏ phát đồ ra, từ đó hiện lên ngôi nhà. Phật dạy cũng như thế, chúng sanh ai cũng có Phật tính. Mà bây giờ bị gai, bị che, bây giờ nó lắp hết, nó lắp, nó che hết. Cho nên cái tu này ngộ lắm. Ví dụ hạn mình thấy có những người vào, mình thấy đó trình độ nó cũng có nhiều. Rồi cái thức nó cũng nhạy bén. Mấy người nói vậy mà tu nhanh đó. Cái tu này lạ vậy đó. Cái thức nó cũng bao nhiêu, nó cứ gì vậy. Mà chịu dấn thân vào tu thì nó có thể nó tu, họ tu nhanh hơn mình chút. Không có làm Phật sự, họ cứ làm rẫy, làm ruộng, làm gì làm kia đi. Bây giờ bên Trung Quốc họ có những cái thiền viện như thế, thì không có làm. Mà bây giờ mình nếu mà mình không làm Phật sự thì cũng được. Thấy đạo mới tu đạo chứ, chẳng thấy lấy gì tu. Đó. Khắp xem người tu đạo, hoạch lửa tìm bọt nổi. Chỉ xem con rối mú, đứt dây một lúc dừng. Đó. Thân năm quẩn mình nó giống như con, có cái người giật dây vậy, điều khiển. Như thế nào đó mình khám phá ra cái người giật dây, điểm then chốt. Mình ở trong cái cuộc đời này giống như một người lên sân khấu. Cái lúc mình đóng vai là vua, là quan, là tướng, là người ăn mày, vân vân. Mà mình phải khám phá như thế nào đó, đằng sau sân khấu mình là ai, điều đó quan trọng nhất. Bao nhiêu cuộc đời mình là toàn đóng vai không? Đóng vai từ lớp người này qua lớp người khác. Bây giờ mình tu, mình phải khám phá ra cái con người thật của mình là gì. Đó, thì đây nói nè. Rồi, có một vị tăng khác đến hỏi thiền sư Bổn Tịnh: Phật với đạo đều là giả danh, 12 phần giáo cũng chẳng phải thật, vì sao các hàng tôn túc từ xưa đều nói tu đạo? Sư đáp: Đại đức lầm hội ý kinh, đạo vốn không tu. Đại đức cưỡng tu, đạo vốn không tác. Đại đức cưỡng tác, đạo vốn vô sự. Đại đức cưỡng sanh đa sự, đạo vốn không biết, ở trong ấy cưỡng biết. Thấy hiểu như thế, cùng đạo trái nhau, tôn túc từ xưa không như thế. tự đại đức không hội, xin si gẫm lại. Đó, thấy không? Tức là ông Tăng đến hỏi. Đó. Hồi nãy tôi nói rồi đó, chỉ phá tình chấp mình thôi. Mình đứng chỗ nào thì mình biết mình chỗ đó. Bây giờ mình nói bây giờ mình tu thì sao thành nó cuồng. Chỉ là gì? Tu mình đừng có chấp. Cho nên là trong Kinh Pháp Bảo Đàng Phật, Lục Tổ dạy là các ông phải học rộng nghe nhiều, làm lợi ích cho chúng sanh rõ ràng. Nhưng mà khi mình học rộng nghe nhiều, không có chấp, không có dính mắc. Làm lợi ích cho chúng sanh mà không có dính, không có mắc. Phá chấp thôi, phá cái tình chấp mà không phá pháp. Đó. Rồi bây giờ chẳng hạn bây giờ tối nay mình lên mình thấy huynh đệ ngồi thiền thì mình cũng ngồi bình thường vậy thôi. Chứ còn mình thấy mình ngồi mình hơn huynh đệ mình thấy mình ngồi không có hôn trầm mà huynh đệ mình hôn trầm lại nó khác á. Đó. À, đến cái chỗ mà vô công dụng đạo là đoạn sau Phật dạy nó mới kỹ nè. Cho nên có một hôm thiền sư Triệu Châu hỏi ngài Nam Tiền thế nào là đạo. Ngài nói tâm bình thường là đạo, lại có thể nhằm tiến đến chăng, nghĩ nhằm tiến đến tức là trái. Hỏi mà tiến đến là có cái gì đến? Ngài mình nói là tiến ra Bắc nó có chỗ nơi, tiến vào Nam nó có chỗ nơi, còn ngài đạo nó không có hình không có tướng mà tiến gì. Hỏi mà nghĩ mình nói là mình đạt đạo là mình trái với đạo. Mà mình ở cái trạng thái trả về một cái trạng thái bình thường thì đạo nó kế bên, nó gần như vậy. Nó gần là tạm nói vậy thôi. Nên quý vị lên ngồi thiền là tự quý vị tự khắc là biết rồi. Bữa nào mà mình thả lỏng hết, mình không có tư duy, không có suy nghĩ, ngồi chỉ là ngồi thôi, tự nhiên đạo có mà. Mà mình ngồi mình thấy là phải như thế này, phải như thế kia. Hôm nay là phải 2 tiếng mới được. Rồi, một tiếng xả ra làm được thì đạo nó không có. Cứ lên ngồi đi. Tôi nói quý vị và huynh đệ nào mà nhất quá thì ngồi 1.5 tiếng cái bóp xả ra nhẹ nhẹ cũng được, không có cưỡng cầu. Mình đi chậm mà đi bước nào chắc bước đó, đi bước nào rõ ràng bước đó, vậy thôi. Đó. Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo, đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết, biết là vọng giác, không biết là vô ký. Ngay như mình ngồi mình tỉnh táo sáng suốt mà nó khởi lên một cái niệm nào đó mình biết rồi, mình trồng thêm cái biết nữa, mình thiêu dệt á, đó là vọng giác. Mà mình không biết mà lờ mờ là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, quý như hư không, thênh thang, rỗng rang, đâu gắng nói phải quấy. À, ngay câu nói này sư nhận được diệu lý của đạo. Đó là thiền sư Triệu Châu. Đó. Rồi bây giờ Phật dạy tiếp. Này Phú Lô Na, thí như có người tự trong chéo áo có buộc hạt châu như ý, nhưng không tự hay biết, đành chịu nghèo khổ, rách rưới, rong ruổi đến phương xa xin ăn. Tuy thật nghèo khổ, nhưng hạt châu chưa từng mất. Bỗng có người chí, chỉ cho hạt châu ấy, thì chỗ mong cầu điều tội nghiện, mà trở nên giàu có, mới biết hạt châu quý báu ấy không phải từ bên ngoài mà đưa đến. Đây là trong Kinh Pháp Hoa cũng ví dụ đó, không? Trong Kinh Pháp Hoa quý vị nhớ không? Anh chàng này anh nghèo quá. Hôm anh nghe tin bạn anh nó từ phương xa làm ăn giàu có lắm, cái anh đến xin chút ít. Bạn anh thương mà hai người mà nghèo khổ với nhau mà, nên thương cái bắt đầu ăn uống no say xong rồi. Nếu mà bây giờ anh bạn nghĩ nếu bây giờ mình cho hạt ngọc á, thì anh này anh tự ái không? Nên thôi bây giờ cột hạt châu trong chéo áo. 3 năm sau tình cờ gặp anh này cũng ăn mặc rách rưới. Hỏi ủa, hồi xưa tôi cho anh hạt châu rồi mà sao anh đem xài? Tôi cho chỗ nào? Tôi giấu trong chéo áo anh á. Gỡ ra từ đó vào. Thì các thiền sư mà phá chấp mình cũng như thế. Biết mình có hạt châu. Chỉ ra thôi. Của mình bây giờ chỉ chịu khó cái ngày phá cái tình chấp của mình, chỉ ra có hạt châu đó. Hạt châu trong chéo áo dụ trong thân ngũ quẩn của chúng sinh có đủ tính giác diệu minh tịch tỉnh, do vọng niệm che lấp phải đủ thời tiết nhân duyên mới tự liễu ngộ, nên nói chẳng tự hay biết. Có rồi, nhưng mà phải đợi thời tiết nhân duyên. Quý vị thấy Ngài linh quang không? Năm nào Ngài cũng thấy hoa đào nở đó, năm nào cũng thấy. Chứ mình đừng có nói là ngày năm 2025 thì thấy, mà 2026 thì mới thấy. Không phải, năm nào mùa xuân đến mà thấy, mùa xuân đến là hoa mai nở thấy chứ. Mà phải đợi nhiêu? 30 năm. 30 năm có nghĩa là cái phước nó đủ thời tiết nhân duyên nó chín mùi rồi mới ngộ được nha. Còn mình tu mà lờ mờ như thế này là sao mà đạt được? Cho nên là phải gắn gỗ, phải tu tập, phải tạo các việc thiện duyên, thiện pháp. Hãy như huynh đệ mình mà người nào mà thân bệnh thì mình biết rồi đó, thì bây giờ mình công việc mình bớt lại. Mà trong lúc mình ăn, trong lúc mình uống, trong lúc mọi cái đều mình thành tâm mình sám hối cái nghiệp mình tạo đời trước, cho nên bây giờ nó sanh ra cái thân bệnh như thế này nè. Quý vị biết chứ, ngày xưa là tôi ở trong thất là nó bệnh mức độ là tôi kết liễu đời mình luôn, là biết cỡ đó là được. Tự kết liễu luôn mà sao nó không chết, có mức độ vậy đó. Quý vị bây giờ bệnh bằng tôi đâu, không có bằng chút nào đó. Mà khi mà nó vượt qua được, tự tự nó có thắng duyên. Cái đời tu của mình á, mà cái bệnh nó đến với thân mình, hay là có những cái hoàn cảnh gì nó khó nhập nó đến thân mình á, thì mình gọi là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là nóc thang đưa những bậc thượng căn đến bờ giác ngộ. Còn nghịch cảnh mà nó khi mà nó đến á, là nó nhấn chìm cái người hạ căn xuống vực sâu luôn. Cái khổ đó, mình phải thắng duyên mình đi lên. Bệnh có nào mình cũng phải tu, chứ không có nói ồ ai mình bệnh quá thôi chán nản muốn tu nữa là chết. Tôi bệnh mức độ mà mấy ông thầy mà ở Trúc Lâm ông kêu tôi sao, thôi đừng có tu nữa, về mức độ vậy đó. Không có ai khuyến khích mình tu tiếp. Còn bây giờ tôi còn khuyến khích quý vị á. Rồi bây giờ quý vị thấy quý vị để mình, quý vị mà bệnh cái tự nhiên có nước biển mu đầy hết mu cái đơn luôn. Ngày xưa mà tôi mà bệnh mà đến xin một chai nước biển là ông thầy ông giữ bệnh xá, là ông nói ông vô nước lạnh thì có. Đấy là chuyện có thật á. Mà chính cái điều đó nó là cái thắng duyên, nó mình để cho mình phải tu tập. Cho nên quý vị nghe Mạnh Tử nói một câu nè: trời muốn giao phó cho ông một cái việc gì đó, phải làm cho cái thân ông nó nhọc nhằn, cái tâm ông nó khô kiệt. Ông muốn cái gì là nó cũng đều thất bại hết. Để rèn cái thân tâm cho ông nó tròn, nó đủ, thì trời mới giao việc này cho ông. Rõ ràng cái đạo này nó không phải là chuyện thường đâu. Nên mình bệnh chút xíu rồi, mình bị cái nghịch cảnh chút xíu rồi, tự nhiên mình chán nản. Cho nên á, có một ông quan đại phu, ông đến hỏi Ngài Pháp Nhãn: tôi tu được không? Tôi tu được không? Ngài Pháp Nhãn nói sao? Cái chuyện tu này không phải là cái việc của quan quả, quan quan, mà cái chuyện tu này là của bậc đại trượng phu, biết không? Rồi có người có các vị thiền sư còn nói mạnh nữa: đường tu này là rồng là cọp. Các ngài nói mạnh vậy, ông mà bước vào đường tu này là rồng là cọp, chứ không phải là chuyện thường, cái chuyện thường tình của thế gian. Quả tình như vậy, 1 tháng 5, 30 tháng 4, ví dụ ta đi chơi, mình nghe pháp mình vẫn tu. Quý vị thấy mà đạo tràng Phú Lô Na, ông sư phụ gửi ra 8-9 người nhập thất, cũng có căn duyên chứ, tu. Người ta rong ruổi trên cái đường sanh tử, mình chưa mình tu. Ở đây mình không phải là mình tự tôn, mà mình cũng đừng có tự ti. Con đường xuất gia này không phải là chuyện thường, mà mình bây giờ mình đủ cái nhân cái duyên, mình cạo tóc, mình đắp y cà sa của Phật rồi, thì mình chọn con đường này, không có chọn đường thứ hai nữa, không có chọn đường thứ hai. Giờ đừng có chọn gì nữa hết á, đời tu mình là xong rồi đó. Nghèo khổ rách rưới xin ăn là dụ cho Phật tính xôi quần trong năm đường. Tuy ở trong lưu chuyển mà Phật tánh vẫn y nhiên, nên nói tuy thật nghèo cùng mà hạt châu chưa từng mất. Nghèo khổ rách rưới là mình đi xuống năm đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula. Cái chỗ đó là sáu đường rong ruổi mà Phật tánh không mất. Chỉ là khi mà bây giờ mình nói ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ mình tạo cái nghiệp bất thiện đi, thì hôm nào đó cái mình rớt xuống cái chỗ cái cảnh giới nó khổ cùng cực, nó khổ là trên đời này chưa có một cái thứ thứ hai mà khổ nữa. Mà chỉ cần mình nhận ra cái chỗ là cái gì mà biết cái khổ này là mình giải thoát, mà mình biết được, vì hiểu không? Chỉ cần mình biết cái mà nó cái khổ á, ngày bây giờ cái đau này ha, tôi thả ra hết đau, thì cái mà mình biết được cái đau và không đau, cái gì mà cái tính biết á là mình hết khổ liền, mà mình không biết được nó mê luôn. Nên bây giờ mình tập, mình tu, mình quân tu từng bước. Ngày như bây giờ mình đang ngồi thiền, mình nhấc chân đi, mình chỉ cần mình quay trở ngược lại cái gì biết nhấc chân đó là nó hết, mà không chịu không nói. Vì ý tôi đó không? Cho nên có ông thầy kia vô, ông đọc đến cái chỗ này, ông cũng... ông vô trong thoát hồi xưa thường chiếu á, cái tụi tôi đi đầm rẫy đi ngang, bà nghe la, cứu tôi ơi. Ông biết chuyện gì chạy vô, quý vị thấy biết, ông lấy dây xích, ông xích cái chân lại, ngồi kiết giả. Ông xích rồi hết, ông bóp chìa khóa, ông ném chìa khóa ra rồi về cái cửa sổ. Ngồi chết mà, ngồi chịu không nổi, la, cứu tôi ơi. Chạy vô cưa xích ra. Cưa ổn má. Ông bóp rồi, ông đứa kiện này, ông ngồi chết mà, chịu không nổi, bức nó ngặt quá, la lên, tụi tôi đi làm rẫy vậy nghe. Ủa sao trong thoát hôm nay nó la dữ không biết, chạy vô thấy. Mấy xích ông quấn cái chân lại nhàng, bóp phá, dục dịp phá. Chịu không nổi vậy trong này. Người chí dụ cho Như Lai, chỉ cho hạt châu ấy thì chỗ mong cầu đến điều tội nghiện chỉ ra. Quý vị nhớ mà thiền sư Câu Chi không? Thiền sư Câu Chi là ngài tu trong cái hang núi, trong cái hấp núi đó. Hôm có một cái sư cô đi ngang qua cầm cái nón, nói được thì dỡ nón đảnh lễ, mà nói không được thì tôi đi. Ngài suy nghĩ hoài không biết nói cái gì, cầm cái nón hay vô cầm nó để nói được thì dở, không nói được thì... nhiều thiền sư lạ kỳ vậy. Nói được thì dở nó mạnh lẽ, mà nói không được thì lên đường. Suy nghĩ hoài, hồi cái bạn đi bên lên đường đi, ngài nói là mình là nam nhi đại trượng phu, mà sư cô nói một câu mình trả lời không được thôi, tu cái gì, xếp hành lý lại để đi hành cước. Tối cái xếp lại hết. Khi mà xếp hành lý thì đến chắc cũng 11, 12 giờ đêm rồi, mỏi mệt, cái ngủ. Ngủ cái đúng 1 giờ đêm, cái thần hộ pháp hiện lên. Nói ngày đừng có đi, ngày đi đâu cũng cỡ đó à, ngày đừng đi hết á, cứ ở đây đi. Khoảng 9 giờ sáng nay á, có một cái gọi là con rồng mà bị mất con mắt rồi, đến vì ngày mà khai thị, ở lại đi. Giật mình dậy biết giấc mơ, núi nhiều khi có thần nha, có thần nhân á, mà ngày đợi cái đúng quả tình á, đúng 9 giờ trưa có một vị thiền sư tên là Thiên Lâm, ăn rồng một mắt á, bị đuôi mắt mày bị chột mắt, Thiên Lâm rồng một mắt á, cái ngày đem cái câu chuyện ngày kể, ngày nói hôm qua có một sư cô đến cầm cái nón hỏi, nói được thì dở nón mà nói được thì đi, con trả lời không được. Con nghĩ là mình là đại nam nhi đại trưởng phu, mà một câu nói của sư cô mà trả lời không được thì tu cái gì, nên con chuẩn bị cuốn gói đi hành cước. Thì ngay trong khức trước khác đó là thiền sư Thiên Lâm được không nói nhiều, đưa ngón tay lên, không nói nhiều, không có nói mà phải làm này kia, đưa lên. Ngay tức khắc là triệt ngộ luôn, triệt ngộ. Rồi triệt ngộ rồi sao? Rồi từ đó về sao ai mà hỏi hả? Phật là gì? Pháp là gì? Đưa chỉ có ngón tay. Sau này mà huynh đệ hỏi là từ ngày mà gặp mà thiền sư Thiên Lâm là ông được cái gì? Nói, từ ngày ta gặp được lão sư Thiên Lâm, được một ngón tay xài cả đời cũng hết. Bây giờ không có cần giảng chi nữa, không còn sống bay nữa. Hỏi thế nào là đạo? Mà lạ một điều nha, lạ một điều là ai nhìn ngón tay ngài cũng đều ngộ đạo. Nó hay gì chứ quá, chứ gặp mình đưa lên người ta chửi mình luôn á. Phải không? Lạ một điều là hỏi bà giơ ngón tay lên là xong việc. Hỏi thế nào là pháp, thế nào là tăng, cũng như đây thôi. Đạo con học sao đưa lên. Ông Sa Di thì giả mà ông thấy hay quá, ông có ngón tay đưa lên mà ngộ đạo thì học chi nữa. Ông nghĩ nó thôi bây giờ dẹp qua, không học nữa. Mà ai hỏi Phật là gì cứ đưa ngón tay lên, pháp đưa ngón tay lên. Ông thầy cũng đưa ngộ mà mình cái lẽ đưa ngộ. Đó. Cho nên ai vào hỏi Phật là gì, ông đưa ngón tay lên. Pháp là gì, ông đưa ngón tay lên. Mà người ta không có ngộ. Không có ngộ cho nên ta đến, ta bạch với sư phụ. Nói, bạch Hòa Thượng, hôm nào mà Hòa Thượng vắng nhà, con đó con hỏi Phật là gì, ông Tiểu Sa Di, ông đưa lên mà con có ngộ gì hết. Thầy chỉ làm sao chứ bây giờ ai hỏi ông cũng đưa thì chết người ta luôn. Được. Thiền sư cũng chỉ có cách rồi, phải không? Được. Một hôm đang đi theo hỏi, Sa Di, Phật là gì? Ông có tính, ông quen tính rồi. Phật là gì? Ông đưa con tay lên, cài thủ con dao sẵn rồi, được. Chặt, búp, rớt con tay xuống. Chặt rớt con tay, ông co tay này nè. Hỏi pháp là gì? Ông đưa lên con tay, ông thấy cục mất rồi. Ngay tức khắc ngộ đạo luôn. Lên cái cục nó không có. Ngồi chỗ nào quý vị biết chặt đứt cái gì không? Tự quý vị nghiệm. Xài không hết. Rồi thiền sư Úc Sơn. Ở đây là quý vị thấy chưa mà thỉnh nguyện á. Sư ông Trúc Lâm hay đem cái này ra hỏi nữa. Thiền sư Úc Sơn một hôm cởi ngựa qua cầu Mục. Cái ngựa nó sập xuống, ngày té ngựa ngay trong giờ phút đó, cái ngày làm cái bài kệ: ngã hữu minh châu nhất phả, cũ bị trần lao quang tỏ, kim chiêu trần tận quang xanh, chiếu phá sơn hà quảng đố. Nghĩa là ta có một viên minh châu, từ lâu bụi bám vùi sâu, sáng nay bụi hết châu hiện, soi khắp núi sông muôn vật. Nghĩa là ngài nói là ngài có một cái hạt châu mà bây giờ bụi nó bám rồi. Sáng hôm nay té ngựa, bụi nó hết, châu nó hiện. Rồi thiền sư Quyền Giác, ngài nói trong bài Chứng Đạo Ca: Ngọc Ma Ni người chẳng biết, Như Lai kho ấy thâu trọn hết, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc mà chẳng phải sắc. Ngọc Ma Ni ai biết, mà trong kho Như Lai tàng này đã thâu hết, tóm gọn hết. Nói sắc cũng phải mà nói không cũng phải. Sáu ban thần dụng nè, không mà chẳng không. Khi mà nhận được hạt châu rồi thì nó phổ ra cái dụng, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thôi, không mà chẳng không. Một điểm tròn sáng sắc mà chẳng phải sắc. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi có vị tăng hỏi thiền sư Nam Tiền: có một hạt châu trong hư không, làm sao lấy được? Sư bảo: chỉ chi làm than bắt lên hư không lấy, hư không làm sao bắt than? Sư nói: âm nghĩ làm sao mà lấy được hạt châu. Bây giờ quý vị muốn lấy được hạt châu phải làm sao? Thì kinh Pháp Hoa đó, muốn mở cửa tháp Đa Bảo, thấy Đức Phật Đa Bảo hay là thấy hạt châu là phải gì? Tất cả những cái phân thân của Đức Phật phải thu dần mối hết. Nghĩa là những cái tâm mà vọng tưởng lan ban của mình phải thu về hết thì mới nhận được hạt châu. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua một đoạn của Thiền sư Hàm Thị, ngài phân tích. Xét về tôn giả mãn từ tử, tức là ngài Phú Lô Na, chỉ được nhân không, vẫn còn pháp chấp, phân biệt câu sanh cả hai điều chưa quên. Căn cứ theo Đại Thừa Nguyên Chứng, chỉ nhận cho hàng bát địa đoạn dứt phân biệt, xong phần sở chi, nhỏ nhiệm, phải đợi đến diệu giác. Mà ở đây Phật chỉ dạy cuồng hết, tức là bồ đề, tâm tính trong sạch sáng suốt, vốn trùm khắp pháp giới, chẳng phải từ người khác mà đưa đến. Đó. Cái nghĩa là theo cái phần mà giáo tâm á, là phải đòi hỏi những cái gì? Cái sở chi nhỏ nhiệm là tức là cái những cái phân biệt về pháp nhỏ nhiệm. Mình dùng cái từ là gọi là sở chi chướng á. Trong cái hai cái chướng của người tu của mình là bị hay gặp. Chướng là mình học pháp hay gì, mình chấp cho pháp, mình chấp cho chỗ biết của mình, mình chướng cái đạo. Mà quý vị biết là sở chi chướng nó che lấp gì không? Sở chi chướng là nó che lấp cái tự tánh niết bàn của mình, mà phiền não chướng là nó che lấp cái tệ giác của mình, vậy thôi. Có những người sống trong đại chúng thì ví dụ như làm những cái việc gì mà đụng chạm nó bình thường cái gì hết, cái cười là xong, buông. Còn có những người mà bị phiền não chướng, câu sanh phiền não chướng, nhiều đời nó dính mắc rồi đó, thì đụng cái cũng phiền não, đụng cái phiền não. Mà Đức Phật nói là do bị cái vết thương làm mủ, đụng nó chảy máu. Còn vết thương mà không làm mủ, đụng cái nào nó không chảy máu. Nên cái chướng của phiền não chướng là nó mất đi cái tệ giác. Lúc đó bị cái vô minh nó lấp, mới khởi lên sân hận bực tức. Đó. Mà ở đây Đức Phật nói sao? Cuồng hết tức là bồ đề. Cho nên tinh thần của thiền đốn ngộ là lấy cái tư tưởng của Kinh Lăng Nghiêm. Niệm ban đầu mê là chúng sanh, niệm sao giác là Phật rồi, chứ không có nói nhiều nữa. Ở đây nói cuồng mà hết tức là bồ đề rồi, là thắng hạnh thắng duyên. Đó. Nhưng mà đoạn sau Đức Phật sợ mình đến cái chỗ này mình dừng, sợ mình dừng á, cho nên các Phật và chư tổ kêu mình thấy được như thế rồi, nhận được như thế rồi, nhưng mà cũng bào mòn cái tập khí nữa, đoạn sau. Nên biết lý thì đốn ngộ, nương nơi ngộ tất cả đều tiêu, nhưng sự phải tiệm trừ, nhân thứ lớp mà dứt, còn là phương tiện. Này, chỗ này quý vị có tu quý vị mới thấy nha, cái đoạn này mà không tu là giảng. Tôi nói cho quý vị hiểu, mình phải ngã mạng nhưng mà không có công phu chỗ này giảng ra, giảng năm ra. Đây nè, nên biết lý thì đốn ngộ, nương nơi ngộ tất cả đều tiêu. Có nghĩa là mình khi mình ngộ được cái chỗ đó rồi á, ngộ được cái tâm thể mình rồi, khi mình ngồi thiền, vọng nó lên tự nó tiêu, chứ không có còn mà hít thở sổ tức thì tức, cái đó bỏ rồi, vọng lên tự nó tiêu, tự mình ý vị mình tôi nói đơn giản nè. Ví dụ dễ hiểu ha. Ví dụ là bây giờ là ngày xưa chẳng hạn mình học võ, thầy ông chỉ á, là đánh vô không? Đánh vô. Là mình phải gạt một cái, hay mình gạt cái mình đưa qua. Bây giờ mình không gạt nữa, là vừa đánh vô qua, đánh cái người ta đánh vô nè, mình không cần gạt, phải lách qua thung người xuống vừa qua, ví dụ vậy đó. Thì cái ngộ này cũng vậy nè, khi mình ngộ được chỗ này rồi á thì mình ngồi thiền á, vọng nó lên cỡ nào tự nó tiêu dung luôn. Lá rụng rớt xuống gốc cây, bón phần gốc cây, nó là cái dụng của đạo mà, mình có giết. Quý vị hiểu không? Dụng của đạo mà sao giết? Nói cho này nè, lý đốn ngộ mình nương cái ngộ á thì tất cả đều tiêu dung. Cho nên mới đến cái chỗ này gọi là vô công dụng đạo. Đây mình công phu mình mới thấy, quý vị hiểu không? Mà phải trải dài 30 năm nha, trải dài 30 năm, trải dài tu tập như thế vậy đó. Rồi bây giờ quý vị nhập thất, quý vị nhào nặng tu tập, cái tin tôi đi. Mình mới tu thì nó nhọc nhằn lắm, ai cũng vậy thôi, đừng có bỏ cuộc. Mới tu thì nó nhọc nhằn đủ thứ chuyện hết đó. Mà tu một thời gian rồi quý vị sẽ hiểu cái ý tôi nói, cái lý tôi nói. Sau này mà tôi không có còn có mặt trong cuộc đời này nữa, chết đó, ví dụ chết đó. Nào quý vị nhớ cái này tôi là quý vị, à xưa ông thầy nói đúng mà bây giờ mình tu mình biết. Còn bây giờ thì nó nhọc nhằn lắm, mà cũng nghe phải nghe. Đó. Nhá. Nhưng sự phải tiệm trừ, nhân thứ lớp mà dứt, thì nó phải trải qua cái con đường tu tập. Bây giờ mình nhận được chỗ đó rồi, nhưng mà phải trải qua nữa, phải ngồi thiền, phải tu tập, phải bào mòn cái tập khí. Nhưng bây giờ nó nhẹ hơn, nó không phải là nhọc nhằn như ngày xưa nữa. Hít vô 1, đếm 2, hít vô 3, đếm 3. Hết rồi. Cái chuyện mà sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh dẹp quan bên hết rồi, dẹp rồi, không còn. Hết rồi. Khi mà đạt đến cái cảnh giới mà quý vị thấy mà trong phim mà Kim Dung á, quý vị mà thấy mà tay nào mà xuống núi mà đeo mà hai thanh đao kiếm, mấy tay đó là dở. Hồi xưa mình coi phim mình tưởng là trụ dữ lắm. Mà mấy tay nào xuống mà cầm cái quạt ốm như mà ốm như là đặt thọ ra chết á, đụng vô chết á. Cầm cái quạt thôi cứ gì à. Coi thường là chết mấy ổng á, ốm mình đi cực khơm là chết á, cao thủ. Mình tu gì nè, mới đầu mình mượn phương tiện là quán là chỉ mà, nhưng mà đến cái cảnh giới này chỉ quán không còn, không có dùng nữa, phương tiện là dẹp qua hết. Mấy tay mà cầm cái quạt gì mấy ông đụng vô chết á nha, xác là phi tiêu trong quạt bay ra vậy. Kiếm rồi dục hết rồi, kiếm rồi cung tên rồi dẹp qua bên đó. Còn anh nào mà xuống núi mà đeo đao rồi cung tên đầy người, tay này dở ạt à, đụng cái ngã rật hết. Rõ ràng thôi. À. Nhân thứ lớp mà dứt nè, còn là phương tiện. Nếu không phải là bậc thượng căn, chưa dễ gì thầm hội được. Mà bây giờ quý vị hiểu được rồi nè. Mình tin mình là thượng căn là hạ căn thì mình thấm rồi nè. Bây nãy giờ tôi nói là quý vị mà thầm hội được là con đường mình nói là phải gì? Là ở đây nói là nếu không phải là bậc thượng căn thì quý vị không tin đâu, ông thầy nó nói gì không có đâu. Mà bây giờ quý vị tin chuyện đó là có, là quý vị là thượng căn. À, cho nên quý vị thấy á, là cái chỗ này á, gọi là trưởng dưỡng thánh thai. Trưởng dưỡng thánh thai là các ngài mà nhận được rồi bắt đầu các ngài ở trong chúng lập hạnh tu, lập hạnh bắt đầu lập hạnh đó. Học cho học vậy thôi. Tu cho tu vậy thôi, bắt đầu con đường lập hạnh. Con đường hạnh đỉnh đó nguyên dung cái diệu giác. Chỉ có con đường lập hạnh là nó nguyên dung cái quả Phật. Còn không lập hạnh thì cái quả Phật mình nó khuyết. Cho nên bắt đầu phải lập hạnh. Đó. Thì chúng ta học qua cái phần kế, tức là phát nghi. Thì lúc này tôn giả A Nan nghi thì mới hỏi. À, thì thôi kỳ sau mình học tiếp để quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời đón pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thể nghiện